nước rẽ nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối không gian xa vời tìm đến vui nhau cho quên hận sâu ngày đó.
Thưa quý vị đang nghe bản nhạc Duyên Thề rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Trang. Chắc chắn rằng trong các quý vị đang nghe đài, người nào cũng đã từng nghe ít nhất là một lần bản nhạc này. Và chắc chắn là có nhiều vị lại nghe nhiều lần những bản nhạc này chăng nữa. Nhưng mà có một hiện tượng và có một cái sự kiện mà chắc chắn rằng là chúng ta cũng chia sẻ với nhau được là hình như có nhiều vị đã không nhớ tên tác giả của bản nhạc. Chúng tôi tin chắc như vậy. Thưa quý vị, thì trong đời sống cũng như là trong âm nhạc thì nhiều khi có những hiện tượng khó hiểu như thế. Chẳng hạn một vài tác giả tự nhiên tác phẩm của họ không thấy được đem trình diễn nữa, hoặc là có khi đem trình diễn được yêu mến nhưng mà ít người lại nhớ tên tác giả. Mặc dù so với các tác giả khác, tác phẩm khác đương thời thì không thua sút về bất cứ phương diện nào, ấy là chưa kể còn vượt trội hơn nữa. Thanh Trang là một trường hợp điển hình. Chúng ta có thể kể thêm như là ông Khanh Thân, như là một thời gian có Lâm Tuyền nữa. Vâng, có thể nói nhạc của Thanh Trang vẫn được hát đấy chứ, điều đó đúng. Nhưng mà so với số lượng băng nhạc, đĩa nhạc hiện lưu hành ở hải ngoại này, so với các tác giả khác, thì số tác phẩm của ông được đem hát rõ ràng là không tương xứng. Vì sao nhỉ? Thật khó giải thích, vì không thể nói nhạc của ông lỗi thời. Ngay những tác giả trẻ nhất của chúng ta hiện tại cũng không thể nói với ông như thế được. Vậy thì tại sao? Hiện tượng chỉ có thể giải thích như là Thanh Trang đã phải chịu một sự bất công, hay chính chúng ta, những người thưởng ngoạn, đã tự đánh mất đi một kho tàng quý giá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có được nhạc sĩ Thanh Trang ở bên Cali, và chúng tôi đã thu xếp để có một cuộc nói chuyện với ông hôm nay, và chúng tôi hy vọng rằng Thanh Trang sẽ trả lời hay là làm sáng tỏ cái câu hỏi chúng ta đặt ra với nhau. Và thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu nhạc sĩ Thanh Trang. Xin chào anh Thanh Trang ạ.
Kính chào anh Duy Chắc, kính chào quý thính giả của đài VOVN ở Texas.
Vâng.
Hôm nay thật là một cái sự hân hạnh cũng như niềm vui của tôi được tiếp chuyện với anh Duy Chắc, cũng như là qua anh Duy Chắc và qua phát thanh của đài nói chuyện với là thính giả của đài.
Vâng, thưa anh, thì chúng ta có chắc chắn biết nhau qua tác phẩm, biết nhau qua âm nhạc có lẽ mấy chục năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên hay là lần thứ hai gì đó mà tôi mới có cái sự vừa thích thú là được nói chuyện với anh. Vừa rồi chắc anh có nghe cái câu cái gọi là cái vấn đề mà tôi đặt ra với thính giả, anh Thanh Trang có nghe không nhỉ?
Dạ thưa vâng, tôi nghe rất rõ.
Vậy thì đấy chỉ là một cái cách giải thích chủ quan của tôi thôi.
Vâng.
Và có thể là mỗi thính giả giải thích một khác, nhưng mà tốt nhất là anh có thể cho chúng tôi biết là tại sao cái nhạc của anh đã không có, hình như là không cố gắng hay là đã không có một cái sự khó nhọc hay là một sự cố gắng thường xuyên để mà gửi các tác phẩm đến với thính giả, khiến đôi khi nhạc của anh thì rất được yêu mến nhưng mà tên tuổi anh thì lại như là một người sống ở trong một cái bức màn sương vậy đó. Anh giải thích dùm anh Thanh Giang.
Dạ thưa vâng, cái việc tôi giải thích thì cũng dễ thôi. Trước hết là cái nhận xét của anh Duy Chắc vừa rồi rất là chính xác. Theo tôi thấy rất rõ ràng, ngay cả bạn thân của tôi đó, những người bạn thân quen mà nhiều khi họ gặp tôi trong buổi nói chuyện với nhau, thế rồi có đề cập những cái mặt mà tôi đóng góp về âm nhạc hay tôi sinh hoạt về âm nhạc, thế rồi họ lặp lại cái bài hát của tôi, nhiều khi họ không biết là cái gì, họ lặp lại thường thường. Tôi để ý 10 người thì có khi là có đến 7-8 người ta nói sai cái tên bài hát. Nhiều khi người ta thay vì người ta gọi Duyên Thề thì người ta lặp lại là Một Vì Sao Sáng. Thế rồi còn biết bao nhiêu người khác nó còn ở ngoài khán thính giả, hay là ngoài thính giả nói chung, bên ngoài những người mà thích yêu nhạc, mà nghe nhạc, nếu mà anh hỏi người ta mà cái tên tuổi của tôi thì một số những người mà lớn tuổi, đứng tuổi cỡ 50 tuổi lên, có khi một số người ta biết, hay nếu mà muốn cho chắc ăn, muốn cho họ biết nữa thì may ra anh nhắc lại cái tên Duyên Thề cho anh. Nếu như khi họ không nhớ nữa thì anh phải lặp lại một vài câu của bài hát thì tất nhiên họ nhớ ngay.
Vâng.
Thế nhưng còn đại đa số thính giả thì có lẽ họ không quen thuộc với cái tên đó đâu, mà cái đó cũng dễ hiểu là bởi vì thưa anh thế này. Nãy giờ anh có nét cái trường hợp Canh Thân, tôi nghĩ không phải ông Canh Thân không bị cái đó, tôi nghĩ ông Lâm Tuyền thì có lẽ bị thế, và nhiều người khác nữa kìa. Còn ông Canh Thân với cái bài mà Cô Hàng Cà Phê của ông thì ông nổi tiếng quá rồi, còn những bài khác của nhạc sĩ Canh Thân ngày xưa như là bài Hoa Mai của ông rất là hay.
Không, thưa anh, thưa anh, thế này, tôi nhớ Canh Thân là Canh Thân cái thời mà Canh Thân ở trong vùng kháng chiến chưa về thành. Và nhạc của anh đã được giới thiệu trong thành rất nhiều, nhưng mà lại do một người khác tự nhận là của mình. Và nhiều khi thì những bản nhạc đó đã cũng được hát ở trong thành phố, nhưng mà cũng cái sự giới thiệu nó cũng lỏng lẻo, khiến người ta không biết cái tác phẩm đó là của ai. Đấy, thế thành ra tôi nhớ về Canh Thân là như vậy anh.
Chứ còn trong cái lĩnh vực mà âm nhạc ngày xưa tôi còn nhớ, hồi tôi còn nhà, còn trẻ, thậm chí tôi còn nhớ mấy cái lần mà đài phát thanh mà Sài Gòn của mình á, đài VTVN của mình á, ông Canh Thân đóng lên ông hát mà.
Không, đồng ý, nhưng mà tôi nhớ cái thời gian mà anh chưa về thành cơ. Tức là không ai biết Canh Thân là ai, mặc dù nhạc Canh Thân được phổ biến rất là sâu rộng ở Hà Nội, Sài Gòn.
Vâng.
Thưa anh, thì bây giờ thì chúng ta đã bỏ sẽ cũng vâng có lẽ cũng cứ bỏ qua cái chuyện là đi nó là
thế rồi. Lâm Truyền cũng thế.
Lâm Truyền có một thời gian cũng bị như vậy.
Vâng, mặc dù là những bài hát của Lâm Truyền tôi cho đều là những kiệt tác cả.
Vâng, chắc chắn
bài nào cũng hay cả.
Vâng,
thế là tôi trả lại câu hỏi của anh.
Vâng,
thế thì rất là dễ hiểu tôi, bởi vì hồi xưa nói thực với anh nhé, khi mà tôi sáng tác, tôi nhảy vào âm nhạc thì là trước là cái do là cái tính mà thích nghe nhạc của mình trước đó, tôi chủ yếu là đến với âm nhạc như là một người thích nghe nhạc trước, nước tưởng ngoạn vậy đó.
Vâng.
Còn khi sáng tác thì lại đúng một cái thời kỳ mà cái hồi sáng tác khi ngay khi bản Duyên Thề ra, lúc hồi tôi đang ở năm thứ hai trường luật, thì cái chính của tôi lúc đó là lo về chuyện học hành, lo về chuyện bài vở rồi thi cử, lo về công danh, lo về những chuyện khác đấy. Ngoài ra có điều là anh chưa biết là bởi vì ngay cái thời đó tôi đã dự vào cái chuyện văn học rồi đã viết báo viết chí để có hoạt động trong lĩnh vực văn học, mà tôi lại có vẻ chí thú về cái chuyện mà viết lách hơn nhiều khi, thẳng thắn mà nói thế.
Vâng.
Thế thì hồi đó thì khi mà ở Sài Gòn với cái trường luật nó gần cái đài phát thanh lui tới thì quen biết những cái chỗ mà bạn bè cũ ở trong đài mà. Thế khi làm bài hát ra thì mình nhớ những người đó thì mình gửi lại cho họ. Không bao giờ mà tôi nghĩ đến cái chuyện mà phổ biến hay là chắc hết là tôi không nghĩ đến cái chuyện sống về cái lĩnh vực âm nhạc đó, cái đó là cái chính đó ạ. Bởi vì hồi xưa mà khi mỗi một người khi mà đến khoảng cái tuổi mà thành niên trở lên thì ai cũng có một cái ước mộng, có một cái giấc mơ, có một cái hoài bão, có một cái sự nghiệp gì đó, có nghề nghiệp gì để mình chọn. Cái nghề nghiệp chọn tôi là tôi chọn nghề khác cả. Mà cái âm nhạc thì coi như là cái nghề tay trái. Thế rồi sau đó thì là tôi đi học tiếp, thế rồi tôi ra trường rồi tôi đi dạy học. Thế thì nhân đó thì anh có thể nghĩ đến cái chuyện mà khi làm nhạc này, tại sao khi ra một số bài hát, tôi viết tổng cộng đến 30 bài đây chút ít thôi.
Vâng.
Ngày ra khi mà ra cái CD mới này thì có lẽ sẽ thính giả có thể được nghe thêm một số những bài xưa giờ tôi vẫn giữ đấy.
Dạ vâng.
Trong cái sự chọn lựa của tôi nó có một cái điều nữa này, đó là tôi viết ra mà nó có một cái sự, nếu mà nói là kén cá chọn canh thì cũng đúng, có khi mà lát nữa có thể anh sẽ đề cập những cái khía cạnh đó, tôi đoán như thế là bởi vì khi tôi làm ra thì tôi ngó thấy những người ca sĩ rất là kỹ. Chẳng hạn như khi mà tôi viết bài hát hay tôi đưa cho người một người hát, tôi cứ nghĩ người đó với tôi là một, như là một cái chuyện bạn bè mà.
Vâng.
Như là một cái sự đồng thanh tương ứng mà.
Vâng.
Tôi gửi đi. Chẳng những bài ngày xưa tôi gửi cho Mai Hương, tôi gửi cho chị Thái Thanh, tôi gửi cho Mai Ngọc. Một số 3-4 người có thể đếm trên đầu ngón tay, thôi ngoài ra tôi cũng gửi ra hết chân á.
Vâng.
Còn nếu hỏi bà tại sao mà tôi không có đi làm phổ biến hơn, mà trước hết là cái điểm này nói rằng hơi tế nhị, thế tôi ít có bị ám ảnh một cái danh lắm. Từ bé, từ trẻ, không biết phải là do vấn đề là tôi đọc sách về tôn giáo hay là cái suy nghĩ riêng của tôi, nhưng mà cái gì chứ tôi không có bị ám ảnh với cái hư danh cả, thành ra bao giờ tôi không để ý với chuyện đó, đó là một điểm. Điểm thứ hai là cái ngành mà tôi dạy học trên Đà Lạt, cái môn của tôi dạy là môn kinh tế đấy anh ạ.
Vâng.
Tôi tốt nghiệp là tốt nghiệp ở kinh tế ở Hoa Kỳ đấy. Cho nên là trong kinh tế học thì anh biết là cái marketing, cái tiếp thị là một những cái mà
quan trọng quá.
Nó nằm trong túi thôi, nhưng mà tôi không sử dụng nó là bởi vì tôi không nhắm vào cái chuyện đó, tôi làm chuyện khác. Đấy. Thành ra để trả lời câu hỏi anh là có trở lại là hai điểm. Thứ nhất là tôi coi đó như cái mảnh vườn nhỏ, cái âm nhạc như cái mảnh vườn riêng của mình. Bao giờ mình có chuyện gì muốn trở về, mình lắng, mình định tâm, mình quay về đấy.
Vâng.
Phần lớn là cũng có một cái điểm thêm nữa là chẳng hạn như tôi nhà mà tôi ngồi mà tôi đánh đàn hay tôi chơi hay tôi có dịp mà ngồi chung với bạn bè có hát hỏng cầm cái đàn hát thì 10 lần như một bao giờ tôi đàn những bản hát của những người nhạc sĩ khác. Hay là tôi hát nhạc người khác, ít khi tôi đàn nhạc của tôi hay là tôi hát nhạc của tôi trước mắt thiên hạ lắm. Không làm như vậy không phải là do một cái sự khiêm tốn giả tạo hay là cái gì cả, nhưng mà là tôi theo cái quan điểm
tức là vào giây phút đó mình thích những bản nhạc đó.
Dạ, tôi thích đâu thì tôi hát. Không biết anh có nhớ cái điển tích của ông Lý Bạch ngày xưa mà đi chơi lầu Hoàng Hạc, mày hỏi mà có người hỏi ông tại sao ông lại không làm cái bài thơ trên vách, ông Lý Bạch ông bảo là có ông Thôi Hiệu ông làm bài Hoàng Hạc Lâu thì tôi làm gì nữa. Đấy, ý tôi thế. Thì tôi buồn tình, tôi muốn nhớ cái bài gì, tôi lôi những bài của ông Phạm Duy ra tôi đàn, có bài Dương Tiểu Tước, cái bài của Doãn Mẫn, của Đoàn Trần Tử Linh, của Nguyễn Văn Khánh. Ôi, có một lô một lớp mình biết bao nhiêu người tài ba. Mấy nhà bài hát thì hay, những viên ngọc quý, tôi nghe cái đó tôi thích rồi. Thế, tôi chỉ tiếc, nhân lại trở lại cái vụ của anh ấy, không biết bao nhiêu người, thủa này người ta nhiều lâu lâu, ta lại thấy trong hiện tượng âm nhạc, người ta cứ vinh danh ông này, vinh danh ông kia. Thế nhiều khi tôi hỏi, ủa mấy ông canh thân ông đi đâu? Thế rồi, những ông như Lâm Tuyền đi đâu? Thế ông Hoàng Giác ai bỏ ông đi đâu? Nguyễn Văn Khánh ngày xưa bỏ đâu? Doãn Mẫn bỏ đâu? Đại khái như thế.
Vâng, cảm ơn anh.
Bao nhiêu tài mà mình không để ý thứ ngày sáng.
Vâng, cảm ơn anh. Thì nó có một cái chuyện vui vui thế này, tôi có nghe anh nói ở đâu đó rằng có cái bản tiếp thu mà người ta vẫn cho là của anh đó, thì nó là một sự lầm lẫn, một cách cũng buồn cười. Và gọi là anh buồn về chuyện đó không đúng, nhưng mà nó lầm lẫn, có sự lầm lẫn. Thí dụ ở đài tôi nó phiền phức với cái bản nhạc đó. Ở đài tôi có cái chương trình đố nhạc, thì mỗi lần các em mới đố thì là trả lời rằng bản tiếp thu hay gì đó, thì có người biết bản đó bảo không phải. Thế nhưng mà dĩ nhiên là không chứng minh được cái chuyện đó phải hay là không phải, mà nhiều khi lại phải quyết định là nên trao cái giải thưởng cho ai. Đấy, thế khổ thế. Thế thành ra hôm nọ tôi có nghe đâu đó anh có nói về giải thích về cái bản nhạc này, bây giờ anh có thể nhắc lại cho thính giả chúng tôi được không nhỉ?
Dạ, thưa vâng, dễ dàng thôi. Cái bài này là cái bài đầu tiên, cái tên của nó lúc mà tôi viết ra là cái bài Tình Khúc Mùa Đông. Tôi viết ở trên Đà Lạt trước cái ngày hồi xưa, trước năm 70, trước khi tôi đi du học ở Hoa Kỳ, tôi viết cái đó xong rồi xuất bản ở Việt Nam. Khi xuất bản thì vẫn là dưới cái tựa đề là Tình Khúc Mùa Đông đấy. Thế rồi có cái là sau năm 75 thì cái bản nhạc nó lại theo cái đường nào nó đi, nó qua được ra hải ngoại, trong khi tác giả thì còn kẹt ở trong nước thì nó ra được hải ngoại. Thế như anh còn thiếu gì lạ, chẳng lạ thì chẳng hạn như cái bài Duyên Thề, nhiều người gọi nó là bài Một Vì Sao Sáng đấy. Thế bài Tình Khúc Mùa Đông nhiều người không nhớ cái tên nó là cái gì cả. Thế thì người ta mới là thấy cái câu cuối của cái bài đó, chẳng hạn như cái câu mà đêm mong người về cho hơi giá buốt, nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông. Người ta thấy có chữ tiếc thu vào thì chắc là bài tiếc thu. Nhưng mà là một người mà viết bài hát thì tôi thừa biết là hồi xưa có cái bài tiếc thu Hoàng Dương, đấy là một những bài tango mà tôi thích. Tôi đâu có đời nào tôi lấy cái tựa, và cái bài đó cái ý của nó là bài mùa về mùa đông. Ở trong cái mùa đông ấy, người ta sống trong mùa đông thì tác giả lại nghĩ đến những cái kỷ niệm cũ của cái mùa thu vừa mới qua đây. Vừa mới qua vừa mới tích thời đấy. Thế là trong mùa đông này mới tiếc thu mông mông, lại mùa lạnh giá, người ta nhớ lại cái mùa thu, kỷ niệm mùa thu, nhớ lại tiếc có cái mùa thu đã qua. Nó chỉ đơn giản có thế.
Vâng, cảm ơn anh. Thì đó là một cái kỷ niệm thích thú bằng anh. Và rồi cũng có nhân một cái buổi phỏng vấn nào thì anh có nói rằng là anh chịu ảnh hưởng hay là anh thích thú cái âm nhạc của nhiều một số khá đông, anh xích tê khá đông những cái tên của những nhạc sĩ nổi tiếng của chúng ta viết tình ca đấy. Vậy thì cái đó nên có thể hiểu như là anh đã thích cái dòng nhạc, đúng chưa? Anh thích cái dòng nhạc mà những vị đó đã viết, tức là cái dòng nhạc tiền chiến không anh?
Dạ vâng, tôi thích dòng nhạc tiền chiến lắm anh ạ, bởi vì là khi mình viết văn, mình làm thơ hay là mình làm nhạc, nhiều người cứ nghĩ cứ làm như là tự nhiên ông trời ông sinh mình ra, cái đùng một cái thế là mình cầm cái bút lên, cầm cái đàn thế là mình làm. Trước khi mình sáng tác nhạc, tất nhiên mình phải nghe nhạc của ai đấy chứ, không chịu ảnh hưởng của người này phải chịu ảnh hưởng người kia. Thế tôi thì cái riêng vấn đề đó thì là tôi khẳng định rất dễ dàng, ngày xưa tôi yêu nhạc của ai. 5-6 tuổi tôi nhớ tôi thuộc lòng cái bài Mưa Hoa của Hoàng Giác này. Thì sau đó tất cả những bài hát của Hoàng Giác tôi đều thuộc lòng cả này. Những bài của Nguyễn Văn Khánh, bài Chiều Vàng Nguyễn Văn Khánh, bài Gió Xa Khơi của Doãn Mẫn ngày xưa này, những bài của Đoàn Trần Tử Linh này. Bây giờ anh chỉ việc đưa tôi cái tờ giấy nhạc này trắng không có gì cả, đưa tôi cái bút tôi sẽ chép lại nghe cả nhạc lẫn lời của mấy cái bài hát nó từ đầu đuôi, không có chặt một cái chỗ nào cả.
Vâng, bây giờ
tôi yêu mến đến cái mức như thế.
Vâng.
Khi tôi làm tôi vẫn thích như thế là bởi vì thế này, cái hồi đó tôi có cái thời mà nhạc tiền chiến nó như là cái tuổi thanh xuân của âm nhạc Việt Nam mình đấy.
Vâng.
Nó dứt ra khỏi cái nhạc mà cổ ngày xưa mình bắt đầu làm theo kiểu nhạc Tây phương ấy mà. Tôi là nhạc sĩ hồi đó nói cho ngay, những người đó là nó vẫn còn cái thời của cái thơ mới, vẫn còn cái thời của Vi Cận, vẫn thời của Xuân Diệu, của cái thời nó đi theo cùng một thời mà.
Vâng.
Thành ra người ta làm lời nó tự nhiên mà nó thoải mái mà nó trau chuốt mà nó dung dị lắm cơ. Anh cứ nhớ lại những cái bài như là Cô Lắng Giềng đại khái của Hoàng Quý, hay là Em Đến Thăm Anh Chiều Mưa Tô Vũ, hay là Gió Xa Khơi của Doãn Mẫn, hay là Mơ Hoa Lỡ Cung Đàn của Hoàng Giác, làm rất là dung dị. Nhưng cái điều quan trọng là cái melody, cái giai điệu của những thời đó các ông ấy làm tôi cho là tuyệt vời, rất là dễ thương.
Vâng.
Thế rồi sau này do chiến tranh, đến trước chiến tranh ở bên Việt Nam, cái tình hình trước năm 63-64 đó, những cái bài hát nó vẫn còn cái hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến. Ta nhớ lại những cái bài của Hoàng Trọng đời xưa, hay là của Văn Phục của thời đó, Phạm Đình Chương trước cái thời 65 nó vẫn còn cái dòng nhạc như cái bài hát mà cung đàn muôn điệu của Trần Tịch chẳng hạn, anh thấy nó vẫn cái dòng nhạc ngày xưa.
Vâng.
Thế sau đó do chiến tranh rồi do chết chóc rồi do người ta đủ thứ đau thương rồi đủ thứ, nó cái dòng nhạc nó đổi đi. Thế rồi nó trở thành một cái gì nó như u uất mà tôi chả biết.
Vâng, thì dĩ nhiên là cái đời sống nó thay đổi đi thì cái
vâng.
hoàn cảnh sống nó thay đổi.
Vâng.
Thì cái âm nhạc nó phải thay đổi.
Vâng.
Cái tình yêu nó cũng phải thay đổi.
Vâng.
Cái cách bày tỏ tình yêu nó cũng thay đổi, phải không anh?
Vâng.
Vậy thì nếu mà kết luận về âm nhạc tiền chiến thì anh thích, tôi cũng đồng ý thôi, là bởi vì đó là một cái sự dịu dàng, đó là thơ.
Vâng.
Ngay cả thơ nói về hạnh phúc hay là nói về sự bất hạnh, chứ nó không phải là một chất rượu, nó không phải là lửa, nó không phải là sự nồng nàn như là âm nhạc bây giờ.
Vâng.
Anh đồng ý không?
Vâng.
Thì dĩ nhiên là khi những cái nhạc tiền chiến ngày xưa cho mình nghe, mình hát rồi mình thích là bởi vì nó cũng đính kèm theo một chuỗi những cái kỷ niệm.
Kỷ niệm là chính.
Vâng, đấy, kỷ niệm là chính.
Vâng.
Thế thành ra bây giờ thì tuổi trẻ họ đã có cái đời sống khác, họ có cái nhịp sống
khác.
Vâng, và họ có cách bày tỏ tình yêu khác,
sao
cách yêu
khác?
Đương nó khác.
Vâng.
Do đó thì tôi nghĩ rằng là hát tình ca nó cũng phải khác đi. Anh không biết anh có đồng ý không nhỉ?
Thế nhất định là tôi đồng ý, bởi vì là đã nói bài hát anh thấy 10 người thì mỗi người hát một thích một bài khác nhau. Và phần lớn là khi nghe nhạc là người ta nghe lại cái kỷ niệm của họ.
Vâng, thế thành ra bây giờ cái điều mà trong sau này cái lúc bây giờ tôi mới có dịp tôi nói với anh là cái lúc mà tôi ngưng hát á thì tôi đi bị vướng vào một cái sự lúng túng, cái sự luẩn quẩn là cái nhạc tiền chiến thì bây giờ tôi thấy nó không, đối với cá nhân tôi nhé, tôi không thấy nó còn thích hợp được nữa, bởi vì đời sống nó thay đổi quá nhiều rồi. Mà cái nhạc mới của anh em trẻ ở đây, của những người trẻ tuổi ở đây thì tôi lại chưa thấm được. Thế thành ra tôi không biết hát cái gì.
Không biết chọn cái gì.
Không biết hát cái gì, thôi vậy thôi. Vậy thì bây giờ thì anh có thể có một cái nhận xét nào đó về hai cái thế hệ ca sĩ không? Bởi vì anh dù sao anh cũng là một người anh sáng tác nhạc, thí dụ như cái lớp ca sĩ mà ngày xưa người ta thường hát nhạc tiền chiến và cái lớp ca sĩ trẻ bây giờ đó, anh có nhận xét gì một cách vô tư và một cách chính xác hay một cách khách quan thì anh có thể cho thính giả chúng tôi biết được không nhỉ?
Anh hỏi anh muốn tôi trả lời thẳng thắn chứ phải
không? Anh cứ nói thẳng thắn.
Tôi trả lời thẳng thắn, tôi trả lời thẳng thắn với tư cách một người sáng tác và một người thiết tha với cái chuyện âm nhạc thôi mà.
Vâng.
Tôi có thể nói thế này, hồi xưa ở đài đó, đài phát thanh hồi xưa phần lớn các bài hát Việt Nam mình khi được trình diễn trước năm 75 ra, anh thấy nó xuất xứ ở đài phát thanh là chính.
Vâng, đúng.
Dù là đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh của VTVN, cái đài vô tuyến Việt Nam đấy.
Vâng.
Đài quốc gia đấy. Thế thì ở đài phát thanh nó có ai? Ở đài phát thanh chúng ta có những cái hoàn toàn là những nhạc trưởng cỡ đàn anh cả. Chúng ta có những cỡ như là Phạm Đình Chương, có ông Phạm Duy, có Hoàng Trọng, có Văn Phụng, có Vũ Thành, có Nhật Bằng, một lô một lớp các ông, nó có cả Dương Tự Tước. Anh cứ coi một cái chương trình nào đi nữa thì đều là ông nhạc trưởng, cái người đứng đều là một nhạc sĩ có tiếng tăm. Rồi, đây là một việc.
Rồi.
Việc thứ hai, những nhạc sĩ, những nhạc công ở trong những các ban nhạc đều là những người mà tay nghề cao cả. Thế rồi các ca sĩ thì là khi mà hát ra đó thì tôi nghĩ là có quy luật lắm, là vì các ca sĩ ngày xưa, cái trường hợp như là Mai Hương chẳng hạn, thì là đưa một bài hát cho cô ấy. Rồi cho cô một bài hát là cô cầm cái bài hát là cô thế là cô nhìn cô hát liền tức khắc, nhưng không đơ gì cả, là bởi vì là về cái kỹ thuật xướng âm cũng như là về cái tay nghề người ta cao lắm.
Vâng, vâng.
Bà Thái Thành cũng thế, hay là đưa cái Kim Tước cũng thế. Thế mà khi hát ở đài nó có nhiều ban bệ, nó có nhiều bộ phận lắm, có nhiều bộ phận ta kiểm soát về cái chất lượng của bài hát. Thế là khi hát thì là nếu mà hát, tôi để ý là những bài hát hồi xưa mà tôi nghe ở đài quân đội hay đài phát thanh nhé, họa hoàn lắm thì tôi mới thấy một ca sĩ hát sai một chữ hoặc một nốt. Đấy
đúng.
Là cá nhân tôi.
À.
Tôi không biết các người khác nhận xét sao, riêng tôi thấy họa hoàn lắm lắm mới sai. Đừng nữa nói cái chương trình như là của ông Vũ Thành bên đài Mẹ Việt Nam ngày xưa, thì là cứ mà chặt một chữ hay một nốt của ông là ông bắt thu lại liền chứ không có lùi thôi gì cả. Là bởi vì cái những cái người đó họ có cái tay nghề họ cao, với họ những nhạc sĩ đàn anh họ nắm cái chương trình họ biết. Thì là khó mà có cái sơ suất, mà ca sĩ người ta hát người ta không có tùy tiện.
Vâng.
Ngoài cái tài người ta thì người ta hát người ta không có tùy tiện, người ta không có lấy một cách bừa bãi, người ta không có đổi những cái nốt một cách bừa bãi, người ta không có đổi lời. Thế thì sau 75 thì tình hình nó khác rồi, là bởi vì là xảy ra tan nghé, như anh biết là những người ca sĩ lớp trước thì người ta lớn tuổi dần thì có khi người ta nghỉ, người ta bỏ, hay vì một lẽ cá nhân là người ta không hát nữa như anh. Thế nhưng mà có những lớp ca sĩ mới người ta lên thì là nó có hai ba điều thế này, có những cái khách quan và chủ quan. Có cái khách quan thì là bởi vì là bài bản nó không còn nữa, hay là nó thất lạc, hay là người ta chép đi chép lại, nó chật lui chật tới đại khái. Ngay cái bài tiếp thu thôi, như trường hợp điển hình đấy, người ta có bài đâu. Cho giờ phút này nếu tôi không lầm thì ở trên thị trường không có cái bài đó rồi, mà tôi cũng chưa thiết tha đến cái chuyện mà in nó chẳng in nữa. tôi có trồng mấy cái bài hát của những cái người mà hát cho chúng là người khác là bắt chước theo. Đây. Nhưng mà ca sĩ nhiều khi mà ban đầu mà lúc mà hát còn chưa bắt đầu nổi tiếng thì là hát là tương đối cẩn thận. Khi mà đã bắt đầu nổi tiếng rồi thì là người ta tự nhiên là người ta có cái khuynh hướng như là cái lời lẽ người ta muốn làm gì đó người ta làm, muốn đổi người ta không để ý có cái, người ta tìm hiểu coi cái nguyên bản là như thế nào, hay là cái nốt nhạc hát nhiều khi sai lui sai tới một hai ba nốt đó, người ta cũng không để ý người ta hát. Mà như vậy tôi nghĩ đến cái chuyện nó có cái bất lợi như thế này, là bởi vì là cái bài hát như vậy nó làm sai cái nguyên bản, cái nguyên tác của tác giả không nói làm gì, mà những cái người nghe đó họ cứ thế mà họ kéo cả cái sai đó đi hoài. Chẳng hạn như tôi nêu một cái ví dụ điển hình, bây giờ nếu mà anh có dịp anh lôi lại một cái CD mà xuất bản ở bên Việt Nam nhé, ấn hành bên Việt Nam hay ở đây nữa, anh nghe lại những cái bài như là Sơn Nữ Ca của Trần Hàn ngày xưa, hay là những cái bài mà Nụ Cười Xuân Cước của Tô Hải đó, mà anh thấy thậm chí cả những ca sĩ mà là được đào tạo ở bên Việt Nam, những cô như cô Lê Dung mà ca sĩ Lê Dung mà chết rồi đó, ngoài Bắc mà hát bài của Tô Hải mà hát sai từ đầu đến cuối, có những cái CD hát sai như vậy. Thành ra cái lớp về sau nếu mà bài bản nó không còn nữa, người ta chỉ có trông chờ vào người ca sĩ hát cho nó trúng. Thế mà người ca sĩ mà hát nếu mà không có thận trọng, nó không cẩn thận, nếu mà không biết thì tôi không trách thứ gì cả. Nếu mà không có biết là nắm được cái bài hát rồi không biết nó là đâu thì tôi không trách. Hay là không có bài hát rồi nghe người khác hát thì cứ thế mà chép lại mà hát thì tôi không nói làm gì. Nhưng mà trước khi hát thì nếu mà không cẩn thận á thì nó thiệt hại cho cái nguyên tác là một. Hai nữa là những người sau người ta cứ thế mà người ta tục cái sai của mình, người ta hát tiếp. Vì thế cho nên riêng về trên bình diện cá nhân á, khi tôi đưa cái bài hát của tôi cho Quang Tuấn á, tôi rất là hài lòng, là bởi vì khi tôi đưa như vậy là tôi đưa đích danh, tôi trực tiếp tôi đưa bài hát ra cho Quang Tuấn hát. Thế rồi cái người ca sĩ là người ta hát mà người ta rất cẩn thận từ nốt, đứt lời, người ta hỏi tôi từng ly từng tí xem cái này có phải như thế này không. Thì khi hát ra rồi á, thậm chí hát ra rồi nên tôi nghĩ là nếu mà đã hát ra rồi tôi không cần phải in cái bài hát của tôi nữa, ai mà thích thì cứ việc trông vào đó, cứ coi cái người hát lấy đó làm chuẩn và theo mà hát. Thì thuở nay ngày xưa lại trở lại ngày xưa 50-60 năm về trước, thỉnh thoảng chúng ta mua một bài hát chúng ta đem về để nhà rồi chúng ta đàn và hát, nhưng mà phần lớn chúng ta đâu có mua, chị em các cô học sinh tôi không lầm đấy, tuổi trẻ buổi tối ngồi trong đèn vặn đài phát thanh lên nghe những ca sĩ nổi tiếng hát, thế là cứ chụp năm chụp ba nhau lại là chụp lại cái chép lại cái lời hát rồi học lỏm với nhau cái giai điệu của bài hát, thế là hát lại đấy. Thì cái vai trò người ca sĩ nó quan trọng ghê gớm lắm, theo như tôi hiểu á. Cái người nhạc sĩ mà không có cái người ca sĩ thì như tôi đã có lần tôi nói trong đài là cứ như cái con diều nó không có gió. Cái người nhạc sĩ anh có tài ba cách mấy mà không có người hát cho nó đàng hoàng, không có cái dàn nhạc cho nó vững vàng thì là chán chứ đi đâu cả. Cái người viết văn thì việc in ra có thể người ta đọc, nhưng người nhạc sĩ mà không có người hát, không có người đàn thì không thể làm cái gì mà lên cơm lên cháo gì cả.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Trang, anh đã trả lời rất là trung thực và tôi nghĩ là cũng rất là thẳng thắn về cái sự nhận xét của anh. Nhưng mà chúng ta cũng có đôi điều thông cảm, là thứ nhất các những ca sĩ trẻ bây giờ đó thì họ không có cái gì để dựa vào để kiểm chứng rằng là cái điều mình hát nó đúng hay nó sai.
Vâng, nãy tôi có nói cái điểm đó rồi.
Tức là nhạc, ngay cả về nhạc và ngay cả về lời nữa.
Vâng, tôi thí dụ như
cô Thái Hiền, cô hát cái bài gì là gì của anh Thái Thủy mà nhạc Nguyễn Hiền đó. Con về tầm đẹp lứa. Tầm đẹp lứa thì cô hát là tầm đẹp lúa. Đẹp lúa thì không có nghĩ gì cả, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cũng chưa bao giờ cô nhìn thấy con tầm nữa. Thế thành ra nhiều khi mình thông cảm. Thứ hai nữa là nhiều khi họ mất cái ý niệm quê hương, phải không ạ? Họ mất cái ý niệm quê hương, thành ra nó khi họ hát về quê hương họ nó thiếu, tự nhiên nó thiếu một cái gì đó, nó thiếu một cái ràng buộc, nó thiếu một cái thiết tha, nó thiếu một cái gì. Mình bây giờ mình nhắc đến một cái cây cầu, một cái cầu ao, một cái tấm bèo chẳng hạn thì mình vẫn xúc động như thường. Thế nhưng mà nhiều khi các người ca sĩ trẻ bây giờ họ không có điều kiện.
Anh cho tôi hỏi cái này nhá.
Vâng.
Cô Hùng Nhung cô hát cái bài mà Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn và Tây Lính là cô ở Hà Nội.
Vâng.
Hùng Nhung là Hà Nội.
Vâng.
Ông Đoàn Chuẩn hồi đó ông còn sống.
Vâng.
Cô hát cái bài Tình Nghệ Sĩ cái câu cuối cô Hùng Nhung có hát thế này: đây ý đưa duyên đây hoa đại bướm. Hát tôi hát tới 2-3 lần như vậy.
Vâng, thì
tại anh nói bảo là không thấy cầu ao bao giờ, không có xa cái quê hương cái gì đấy. Đấy là đang một ca sĩ đang còn sống ở Việt Nam mình. Tôi về tôi lật từ điển mà tôi hỏi ông làm vườn, các ông có thấy cái hoa đại bướm nó như thế nào không?
Không, dĩ nhiên là có cái nhiều cái sự hát sai nó ghê gớm lắm. Nhưng ngay cái cô Hồng Vân, cái cô Hồng Vân trong nước cô ngâm thơ mà ngâm sai rồi cô không có thu lại cái câu sai nữa, mà đấy, cô ngâm tiếp theo cái câu đúng.
Đấy.
Tức là không cần xóa đi nữa. Nó trong nước thì cái sinh hoạt nó nhiều khi nó xô bồ và nó.
Ý tôi muốn nói là nó sẽ có hại cho cái người nghe đấy.
Chắc chắn.
Bởi vì cái mặt văn hóa mà là cái văn hóa bao giờ mình phải truyền đạt, truyền thông rồi truyền đạt rồi phổ biến. Thế mà bây giờ mà phổ biến mà sai, mà cái người mà người hát hay là cái người mà trình diễn mà không có lưu ý đến cái trách nhiệm phần của mình. Tất nhiên là như anh nói, cái khách quan, nếu mình không có bài bản không ai trách mình được cả. Nhưng còn nếu mình có bài bản đàng hoàng mà không có chịu nhìn đến nơi đến chốn hay không có dò hỏi đến nơi thì là mình phổ biến một cái điều sai, thế là cái người khác cứ tiếp tục thế mà phổ biến là tam sao thất bổn.
Thứ hai nữa là những cái trung tâm ấy, những người mà chỉ huy hay là lãnh đạo hay là giám đốc cái trung tâm ấy, nhiều khi họ cũng không có khả năng để họ phân biệt được thế nào
đấy
là đúng và thế nào là sai. Thế nào là sai. Thành ra một cô Thái Hiền có thể mình thông cảm với cô, nhưng mà những người lớn ở xung quanh cô ấy mà để như vậy thì tôi nghĩ là cũng điều đáng trách.
Thì vì thế chẳng hạn trong một tờ báo mới phải có anh chủ bút là vì thế. Phải không ạ? Thế trong cái CD thì phải có giám đốc sản xuất là như thế. Cố vấn kỹ thuật đó là vai trò của họ là thế.
Vâng, thì bây giờ thì mình cũng có đôi chút thì giờ không nhiều lắm, thế nhưng mà bây giờ mình gọi là trên trời dưới đất với nhau một tí về âm nhạc.
Vâng.
Ví dụ như là anh có cái nhận xét gì về cái nền âm nhạc hải ngoại này?
Anh hỏi tôi lại tiếp tục tôi thẳng thắn anh một lần, từ khi tôi lại cái trở lại cái xứ này vào giữa năm 90 thế thì anh còn lạ gì nữa là bởi vì là tôi qua đây trở lại xứ Mỹ này rất muộn màng, thế rồi lo gia đình, lo cho con cái nó đi học. Thế thì là như tôi đã nói ngay ban đầu, cái âm nhạc là một mảnh vườn nhỏ, khi nào mà buồn tình hay có chuyện gì á mà trở về ngày nghỉ tôi quay về cái mảnh vườn đó là coi lại lũ hoa cỏ đấy, cái lối của tôi đối với âm nhạc là như thế. Thế thành ra là thú thực với anh nhá, tôi không biết anh như thế nào, không biết từ các thính giả khác làm sao, nhưng mà tôi chẳng có mấy có thì giờ để mà nghe bất cứ một cái nhạc gì hết trơn á, bởi vì tôi mà có nhạc là tôi mua mấy cái CD, nhưng mà nhạc hoạt tấu này kia hay có một vài cái CD nhạc Việt Nam mà tôi có. Mà như anh hỏi tôi nãy tôi thích nhạc gì, tôi đã trả lời anh rồi là tôi thích nhạc tiền chiến, tôi thích nhạc kiểu ngày xưa là kể cả thời Việt Nam Cộng Hòa từ trước 75 đổ về trước ấy. Đấy, còn định nghĩa của tôi là âm nhạc này như thế đấy. Thì có những cái CD là những bài hát là cũ tôi thích, tôi mua sẵn, tôi đi vào trong xe ô tô, tôi vừa lái xe đi làm, như anh biết, ta vẫn làm cái đó là phổ biến, để vào trong cái máy, trong CD, trong cái cassette trong xe và nghe. Rồi về nhà nếu mà còn ít thì giờ thì may ra trong ngày có được chừng 15-20 phút rồi còn bận rộn đủ chuyện khác. Tôi thú thực với anh đấy là một cái mất mát rất lớn khi mà trở lại cái xứ này là không có thì giờ nữa các thì
vâng.
Nghĩ như cái chuyện đó. Còn âm nhạc hải ngoại thì là nếu anh hỏi ý kiến tôi ấy, thì là có một số bài tôi đếm được đầu trên đầu ngón tay, tôi nghe tôi thấy nó tôi muốn nghe lại. Còn phần lớn là nếu tôi nghe những cái bài khác thì là nó đi lướt qua thì nó ở lại trong đầu tôi. Cái đó tôi có thể giải thích từ cái hiện tượng nó như là cái mà Mỹ họ gọi là generation gap đó, tức là có một cái
khoảng cách biệt về thế hệ của tôi.
Nó tôi thuộc về thế hệ trước rồi.
Thành
ra bây giờ các em là các cháu nó bây giờ nó thuộc cái thế hệ khác thì là các cháu có quyền thích cái sở thích của các cháu bây giờ là cái khuynh hướng nó như thế nào, nó tôi cũng phê phán gì cả.
Không, nói chung thì dĩ nhiên là mỗi một cái thời đại nó có cái âm nhạc của nó. Và tôi biết, tôi đọc nhạc của anh thì tôi biết rằng là tôi nghe nhạc của anh, tôi biết rằng là anh vẫn có, anh muốn anh nhạc của anh nó nằm trong cái dòng nhạc tiền chiến. Mà cái dòng nhạc tiền chiến thì bây giờ chính tôi đôi khi tôi cũng nhận thấy rằng là nó có lẽ nó xuất phát từ một cái thời đại thanh bình quá đó. Do nó thiên về cái sự êm đềm, nó thiên về cái tính cách thơ mộng. Và nó thiếu những cái lửa, nó thiếu rượu và nó thiếu cả những cái tình cảm mạnh mẽ như là cái sự đam mê, như là cái sự nói tóm lại là những cái mà nó dính liền cái tuổi trẻ ở Âu Tây nói chung và cái tuổi trẻ bây giờ nó nói riêng.
Nhân đề cập đến cái chuyện đấy anh chưa chắc tới đây mà nếu mà ra cái trong mấy tháng tới, 1-2 tháng tới thì mày ra cái CD mà gồm có 10 bài hát của tôi đó. Thì là anh sẽ thấy là sẽ có một cái bài mà một số bài nhá, chứ không phải là một bài đấy, có 3-4 bài của tôi đó. Mà vẫn là cái giai điệu, cái lối của dòng nhạc tiền chiến, mà cái ngôn ngữ, mà cái cách thể hiện, cái tiết tấu của nó là của cái tôi thời bây giờ đấy, với tôi thời hiện đại đấy. Không phải vì thế mà tôi nói như thế, có nghĩa là tôi đắm đuối với những cái chuyện cũ đâu. Nghĩa là tôi vẫn giữ cái đó như là cái tiêu chuẩn, như là một cái mẫu mực về mặt tinh thần mà mình theo, nhưng mà trái tim mình nó đập theo cái hơi thở của từng thời của mình chắc.
Chắc chắn.
Vâng, anh sẽ nghe, anh sẽ thấy nó khác đấy.
Thưa quý vị, thì cái dòng nhạc của anh Thanh Trang, anh như anh ấy nói và như anh cũng nhìn nhận rằng là nó là nằm trong dòng nhạc tiền chiến, nhưng mà tôi thấy cũng có những cái bài mà anh viết tương đối nó hơi trẻ một tí và nó hơi mới một tí. Ví dụ như cái bài Nói Với Mùa Thu mà Quang Tuấn sắp hát sau đây đó, thì để chứng tỏ rằng là anh cũng đã đi cố anh đi bên cạnh cái cuộc đời bây giờ, cạnh cái nền âm nhạc bây giờ, và cái dòng nhạc của anh ấy sáng tác nó vẫn không phải là nó cổ điển và nó xa xưa như chúng ta vẫn tưởng. Và mời quý vị thưởng thức Nói Với Mùa Thu, Quang Tuấn trình bày. Tôi rất tiếc là không có đủ thời gian để chạy và giới thiệu với quý vị bản nhạc này, nhưng mà nó rất dễ thương. Và thưa anh Thanh Trang, alo, vâng thưa anh, tôi có một cái ý kiến này, cái đề nghị này thì cũng có thể dùng cái tiếng như vậy được, là anh nên thu góp tất cả những cái bản nhạc của anh để anh thực hiện thành 1, 2 hay 3 cái CD. Tôi nghĩ rằng là cái việc nó nên làm, bởi vì những bản nhạc của anh là những tác phẩm có giá trị, và tôi nghĩ rằng là mọi người đã nghe, đã yêu nó, và bây giờ nếu mà có sắp nghe những tác phẩm mới chăng nữa thì cũng sẽ có cái tình yêu đối với những tác phẩm đó. Và cái ý kiến của tôi, cái đề nghị của tôi là về ý kiến nghiêm chỉnh đấy, anh nên thực hiện những 1, 2 cái CD để câu góp lại những bản nhạc để anh để lại. Hay mình cứ nói một cách giản dị và khiêm tốn là để lại cho con đi, để lại cho bạn bè đi, nhưng mà đó là việc nên làm đấy anh Thanh Trang.
À, thưa anh, vâng, tất nhiên là chẳng nói gì xa xôi gì đấy, thì là như tôi đã nói là 1-2 tháng tới đây là cái đầu tiên có cái 10 đủ và 10 bài hát của tôi đấy. Để từ đó nó sẽ làm nền này, nếu mà thính giả người ta yêu mến những cái bài nó hay hoặc thích thì tôi sẽ tiếp tục tôi làm tiếp.
À dạ vâng, thế có một bây giờ thì chúng ta không còn nhiều thời giờ. Vậy thì bây giờ anh Thanh Trang, nhân cái buổi mà chúng ta gặp gỡ tôi nghĩ là lý thú vào một cái buổi chiều đẹp như thế này, vậy thì anh Thanh Trang có điều gì muốn nói với thính giả của mình, những người đã nghe Duyên Thề, những người đã sống với Duyên Thề và những người đã có những kỷ niệm với Duyên Thề, một đôi điều gì đó thưa anh Thanh Trang?
anh muốn tôi kể cho anh một cái giai thoại dễ thương không?
Vâng, mời anh.
Có một cách đây không lâu tôi gặp một cái người, thế rồi cái đó thì nhiều lắm, nếu mà nói về những kỷ niệm về những cái người bạn cũ hay là những cái chỗ mà cái lứa tuổi mà ngang ngửa với tôi, họ gặp lại thì cứ mỗi lần họ gặp tôi là bảo ôi giời ơi, hồi tôi còn trẻ anh có biết không, tụi tôi còn học ở Trưng Vương gì đó, có năm 18, 19, 20 thì buổi tối tụi tôi cứ trong đèn lại rồi tụi tôi chép cái bài hát của anh mà tôi thích quá trời quá đất, thì bây giờ mới gặp được anh thôi, bảo tôi chỉ mong làm sao mà quý vị đừng có gặp mặt tôi, thôi rồi quý vị tưởng tượng đấy, cứ tưởng tượng là cái ông nhạc sĩ nào cũng như thế này, nếu quý vị gặp thì người thật ngoài đời, nếu mà người thật ở trong tưởng nó là không có cân bằng với nhau, quý vị thất vọng thì họ cười với nhau. Thế nhưng mà có một cái thú vị nhất là có một cái một vị nữ lưu đó, người ta nói thế này, người ta bảo là khi mà tôi chết đi đó thì tôi thích nhạc của anh, cái độ mà từ khi tôi chết đi trên bàn thờ của tôi chỉ cần để cho tôi phở gà với cho phát thanh cái bài Duyên Thề.
Vậy thì một câu hỏi thật nhỏ thôi nhé, thì cái nhân vật Duyên Thề nó ra làm sao nhỉ?
Đấy, thưa anh, có một cái điều rất là kỳ lạ, cái hồi cái bài hát đó là chả có một nhân vật nào trong đầu anh ạ, nó là chẳng qua là như là ở đâu đấy khi người ta phỏng vấn tôi đã trả lời rất là rõ ràng một cái chuyện đó. Hôm đó là một ngày đẹp trời, thế là tôi đang còn ôn bài ở trong trường, thế là lúc rảnh rỗi buổi chiều đi ra, thế này là tự dưng tự lành cái giai điệu nó lọt vào trong đầu nó, rồi nghĩ ra cái bài hát đó, tự nhiên là chỉ nội trong một đêm đó, tôi viết xong cái giai điệu, thế rồi thêm lời vào, thế ra chả có bóng dáng một giai nhân, chả bóng dáng một thục nữ, chả thương chả nhớ chả tiếc chả hận ở đâu cả, thế mà tự nhiên nó ra như thế.
Thế thì bây giờ cái này thì anh chối được, thế nhưng mà cái bản nhạc tên là Huyền thì anh trả lời làm sao?
Cái đó thì là có người bằng xương mà thì có địa chỉ cụ thể nha. Cái đó thì có địa chỉ.
Vâng, thì bây giờ anh có nói gì? Tức là cái câu chuyện anh kể làm thay cho lời nói với thính giả phải không ạ?
Dạ thưa vâng, và tất nhiên là tôi lại hy vọng mà trong tương lai khi nào mà lại có được một cái CD mới với mấy bài hát cũ, mà nếu như anh mà muốn giới thiệu với là thính giả của VOVN thì là tôi sẵn sàng lại lên đài với anh để nói chuyện với thính giả của đài chúng ta.
Mình còn bao nhiêu lâu đâu anh Thanh Giang, thì tội gì mình không lợi dụng những cái khoảng trống của thời gian để mình nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất phải không anh?
Vâng,
thưa anh Thanh Giang, thì là cái buổi chiều hôm nay chiều đẹp, rất là đẹp của Hilton, và tôi cũng nghĩ rằng nó là buổi chiều đẹp hơn nữa là bởi vì chúng ta có cái dịp nói chuyện với nhau, mặc dù nói chuyện với nhau qua luồng sóng, thế nhưng mà nó là những câu chuyện cũng tâm tình, và đặc biệt là nó cũng lý thú về âm nhạc, về những kỷ niệm về âm nhạc, và những cái điều mà tôi vẫn quen gọi một cách rất là nhà quê đó, là chuyện trên trời dưới đất. Vậy thì cảm ơn anh Thanh Trang đã đến với đài của chúng tôi, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là thính giả của chúng tôi đã hưởng được một buổi chiều hôm nay rất là lý thú khi nghe anh nói chuyện, và khi có dịp để nói chuyện với một nhạc sĩ mà có lẽ người ta không nhớ tên chăng nữa, nhưng mà tác phẩm thì vẫn còn nhớ. Và cảm ơn anh Thanh Trang, và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng ta hẹn nhau lần sau anh Thanh Trang nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và cảm ơn đài thính giả đài VOVN đã bỏ thời giờ lắng nghe anh em tụi tôi nói chuyện với nhau.
Mênh mông trần thế, anh mắt sáng ngời, lòng trời u tối, không gian xa vời. Tìm đến với nhau cho quên hận sâu, ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu, mộng ước ta
quý thính giả thân mến, cuộc nói chuyện giữa đài VOVN với nhạc sĩ Thanh Trang đã chấm dứt buổi phát thanh hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên làn sóng 1110 AM KTEK và vào lúc 1 giờ trưa đến 8 giờ 30 tối. Một lần nữa, trân trọng kính chúc quý vị một buổi tối thật bình an và hạnh phúc.